Đâu phải vậy, người lớn cũng vẫn bị chửi như thường. Chẳng những người lớn thường, mà kể như ông Phật của mình á, ông có bị chửi không? Các Phật tử ngạc nhiên lắm, Phật ai cũng cung kính 100%, có bao giờ mà Phật bị chửi? Như sự thật Phật cũng bị chửi như thường đó. Mà Phật chửi thì Ngài xử sự làm sao? Thì đây tôi kể hai câu chuyện liên hệ cho quý vị nhớ. Có một lần Đức Phật đi khất thực, đi vào cái xóm Bà La Môn. Rồi Phật khất thực, những người đệ tử Bà La Môn thấy Phật, họ quý kính, họ đem cơm, họ xớt được cúng dường cho Ngài. Thì sau khi có cơm rồi, Ngài tới với cội cây trong xóm ngồi Ngài ăn. Ăn xong cái Phật những người đó họ bu chung quanh, họ hỏi đạo, Phật thuyết pháp cho nghe, nghe cho họ xin quy với Ngài. Thì như vậy đôi ba lần cái xóm đó từ những người đệ tử Bà La Môn biến thành đệ tử Phật hết. Cái ông thầy Bà La Môn đó ông tức quá. Hôm sau Đức Phật đi vào đó khất thực, Phật đi trước, ông đi sau, ông kêu tên Phật, ông chửi. Ông chửi thậm tệ, mà ông chửi thì chửi Phật cứ từ từ đi, không trả lời gì hết. Phật đi từ 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 đi, thì ông tức quá, ông lại ông chặn đường. Ngài Cù Đàm, Ngài có nghe tôi chửi không? Đó, thì Ngài nói nghe. Nghe sao không trả lời? Thì Phật nói rằng nếu nhà ông có cái đám giỗ mời thân quyến tới dự, rồi khi cúng kính xong, những cái quà còn nhiều mới phân chia tặng người này người nọ, giờ ông đem quà ông tặng người đó mà người đó không nhận thì món quà về ai? Ông nói tôi tặng mà họ không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi người ta không nhận thì về ai? Còn bây giờ quý Phật tử nghe người ta chửi nhận không? Nhận cho nên là thành là mình bị chửi. Còn cái này Phật không nhận, Phật đâu có gì, đâu có dính dáng gì. Mà không dính dáng gì thì cái người chửi tự phải nhớ, tự phải chịu, Phật đâu có chịu. Như vậy thì quý trọng đức hạnh cao cả như Đức Phật mà cũng vẫn bị người ta chửi, chứ đâu phải không chửi. Nhưng mà cái thái độ của Ngài, khi người ta chửi mà không giận, không buồn, biết thương họ, họ nói vậy. Cho nên rồi khi họ hỏi thì Ngài chỉ trả lời một câu rằng nếu mà ta không nhận quà thì cái quà đó về ai? Thì tự nhiên người ta không nhận thì về mình chứ về ai? Thì bây giờ chửi người ta, ta không nhận thì về ai? Bây giờ Phật tử nghe người ta chửi nhận không? Người ta nói giùm người đó này, nghe người ta chửi nhận hay là không nhận? Đừng nói là chửi mà nói lén nhỏ nhỏ cũng ráng nghe nữa chứ, phải không? Ráng nghe để mà nhận. Cho nên nhiều khi Phật tử chúng ta có cái bệnh, đi đâu mà nghe ai nói thầm thì cái gì đó, cái muốn nghe hay không muốn nghe, cái gì cũng ráng nghe, chứ còn họ nói gì, có cái tên mình ở trống hay không, phải không? Đặng có, nếu có thì để mà bực tức, để giận hờn. Còn Phật kêu tên chửi mà Phật không màng đó. Nếu mà Phật hồi xưa khi người ta chửi Phật, Phật đứng lại, đứng lại rồi cãi lộn với người đó, thì bây giờ chúng ta có lại Phật không? Lại không? Thì Phật cũng như người ta, có hơn gì đâu. Chính vì Phật không có lãnh, không có nhận, cho nên Ngài không buồn, không giận. Ngài không buồn giận khi mà họ hỏi Ngài, Ngài nói cách tự nhiên như vậy, rồi người ta tự xấu hổ. Như vậy thì chính vì cái tâm sáng suốt từ bi của Ngài mà bây giờ chúng ta mới lại Ngài. Còn một lần nữa, cũng một hôm Phật đi khất thực, chúng dùng đó đệ tử Bà La Môn theo Phật nhiều quá. Kỳ này Ngài đi khất thực, thì Ngài đi ung dung đi, thì người thầy Bà La Môn mới ra cũng kêu tên ngài chửi, chửi hoài ngài cũng cứ ung dung đi. Tới cuối cùng ông Bà La Môn tức quá chạy lại chặn đường Phật, nói Cù Đàm, ông thua tôi chưa? Cái Phật liền nói bài kệ: người hơn thì người thua, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, đều được yên ổn ngủ. Không có nghĩ hơn thua, nếu mà bỏ cái hơn thua cho nên ngủ mới yên mới vui, còn nếu mà chấp hơn thua là thấy mình thua thì mình quán hận cái người hơn, cho nên hơn thì bị người ta quán, còn nếu mà thấy mình thua thì ngủ không yên, tức quá nói câu đó mà mình không trả lời được, tức đó. Quý Phật tử có bị tức không? Ai nói cái gì bị nặng mình là trả lời không được, về ngủ không được, phải không? Thấy mình thua, thua cái bực bội ngủ không yên. Vì vậy mà Phật nói hơn thua hai đều bỏ hết thì người đó yên ổn ngủ. Thôi ông Bà La Môn cũng chịu thua đó. Như vậy thì quý vị thấy chính Đức Thế Tôn chúng ta cung kính quý trọng ngài là ngài ở trước những cái ngang trái như vậy mà ngài vẫn nhẫn nhịn được, cho nên chúng ta mới phục mới kính. Còn ngày nay chúng ta tu muốn cho người ta quý mình, ta trọng mình mà động tới kêu mình sân si với họ thì như vậy học kính phục được không? Cho nên cái tu hành không phải chúng ta giành hơn giành thắng đó là thành công, mà cái hơn cái thắng đó là người mê họ nói xàm nói bậy, chúng ta tỉnh, chúng ta phải giữ được cái thái độ an bình hòa nhã, không có giận hờn. Không giận hờn thì cái người đó mới là người thông minh sáng suốt. Cũng như tôi thường ví dụ, nếu như chúng ta đi vào trong bệnh viện tâm thần thăm người quen, người thân của mình bệnh nằm trong đó, khi mình đi vô mình không chọc ghẹo gì hết, mấy người bệnh tâm thần họ thấy mình vô cái họ bu là họ chửi mình, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ gì sao? Nên giận họ hay là nên thương họ? Nên giận hay nên thương? À, như vậy thì cái người bệnh tâm thần họ không biết phải quấy, họ chửi mình vì biết họ bệnh cho nên mình thương, phải không? Chứ không có giận, bị chửi mà không giận. Bây giờ chúng ta sống với mọi người chung quanh, có những khi chúng ta không làm việc quấy, việc xấu mà họ cứ đổ ta làm quấy làm xấu, thì như vậy cái đầu của họ tỉnh hay tỉnh sáng không? Hay là bệnh? Việc không có mà họ cứ nghĩ là có, việc không làm họ cứ tưởng mình làm, thì đó là sáng suốt là bệnh. Như vậy thì họ cũng giống người bệnh tâm thần vậy. Mà giống người bệnh thì nên thương chứ nên đâu có nên giận. Nếu mà chúng ta gặp mấy người bệnh tâm thần chửi chúng ta, rồi chúng ta đứng lại chửi lại, thì người bàng quan sẽ nói sao? Thì ông kia điên, thì chị này cũng điên luôn, phải không? Thì họ điên họ chửi bậy, thì mình chửi với người điên thì mình cũng điên với họ, phải không? Cho nên họ điên chúng ta không điên, thì khi họ điên chúng ta không điên là họ chửi mà chúng ta thương, phải không? Thương đó là chúng ta không điên như họ. Còn ở đời cũng vậy, có nhiều người những chuyện vô lý mà họ mắng họ chửi mình, thì họ vô lý, đã vô lý mà mắng chửi mình thì biết họ cái đầu óc họ chưa có tỉnh táo, chưa có sáng suốt. Không tỉnh táo sáng suốt mới nói bậy, bây giờ mình lại chụp cái nói bậy của họ để mình nói bậy theo nữa, thì mình có hơn họ không? Thì người kia điên 80% thì mình cũng được 50%, phải không? Thì bàng quan thấy hai người điên hết trơn à. Mà quý vị nhìn kỹ hai người mà đứng chửi lộn với nhau đó, không khác với người điên tí nào hết á. Như vậy thì tất cả chúng ta nên làm người sáng hay là nên làm người điên? Đó. Như vậy cho nên ai biết tu thì người kia mê, chúng ta phải tỉnh. Người kia điên, chúng ta phải là sáng suốt, chứ không nên cứ ăn thua với những người điên đó. Rốt cuộc không ai hơn ai hết. Đó là cái điều rất là quan trọng mà ở thế gian không biết. Nhiều khi những cái lời nói hết sức là vô nghĩa, mà trả lại nổi nóng mà giận nhau, cãi nhau thành việc lớn, rồi từ đó mà nập khổ. Nó khổ này kéo đến khổ nọ, từ ở ngoài đời cho tới trong đạo cũng vậy. Nhiều khi những câu chuyện xảy ra rất là nhỏ mà rồi không khéo hòa với nhau trở thành lớn. Lớn rồi tới có khi phải làm dữ, làm hung, làm dữ. Hung dữ rồi có khi lại còn muốn sao nữa? Những người thấy thua tức quá cây sao? Rồi tự tử. Muốn tự tử nữa phải không? Cái đó là cái hết sức là dại khờ. Tôi nói cho quý vị thấy, vừa rồi tôi đi bên Úc, có một người Phật tử nữ lại thưa với tôi: thầy làm ơn về cầu an, để cầu siêu dùm cho người bạn của con. Rồi tôi hỏi bạn của cô sao phải cầu siêu, thì nói anh ấy cái tâm thần không được sáng, ảnh tự tử bằng cách thắt cổ chết ở trong cái vườn nhà. Hai vợ chồng vợ đi làm ở nhà cái thắt cổ chết. Rồi mà sau khi thắt cổ chết rồi thì hai ba hôm con nằm con thấy ảnh hoài. Em vô rồi ảnh đi tới nhà, anh đứng ngoài sân, ảnh kêu nó lạnh quá, làm sao cho anh bớt lạnh.